vì cõi này nó có pháp thân và báo thân trụ đó, nên hơn hẳn các cõi mà quá độ của những ứng quá thân Phật khác, chẳng như của mình nè. Cái ta bà này là cõi là ứng thân Phật, Ca Mâu Ni là ứng thân Phật chứ không phải là, mà nghĩa là Phật có hiện ra đó. Còn Phật thật á là Phật Tỳ Lô Giá Na. Là thứ hai, cái quốc độ mà ngài tạo thành á, nó trang nghiêm mà được gọi là độc diệu thù thắng mà thường hằng á, hay cõi thật rộng lớn bao la, độc diệu thù thắng thường hằng này kia đó. Và lý do là ở cõi riêng, đặc biệt ở cõi Cực Lạc đó, thì thọ lượng Phật là vô lượng, quang minh Phật là vô lượng, nên nó có gọi tên là vô lượng thọ và lượng quang. Cũng như mình nói đó, cái mẫu Phật có hai loại quang, một loại là thường quang và một loại là phóng quang. Thì cái thường quang của Đức Phật A Di Đà là chiếu thập phương thế giới, cái thường quang đó. Còn cái chư Phật khác đó, mà mỗi lần mà cái thường quang của ngài thì có giới hạn. Nhưng mà khi ngài phóng quang thì mới giống như Phật A Di Đà. Tại vì trí huệ các ngã giống nhau nên lúc mà cái quang nó bằng nhau. Nhưng mà vì cái thường quang thì sẽ phát nguyện, chứ như là cái tổ Thích Ca Mâu Ni thì thường quang là một tầm tay, hay cõi khác thì có thể thường quang đi tới một tiểu thiên thế giới, ví dụ gì đó. Hay nhưng mà khi phóng quang thì đi thập phương thế giới được. Thì riêng cái cõi Phật A Di Đà này luôn luôn là cái quang minh của Phật á, là chiếu thập phương thế giới. Nên mình nằm trong quang minh đó, mình có thể là nhờ nương qua lực Phật á, mình thấy được thập phương thế giới được. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, muốn cho bà Di Đà Hy thấy được quốc độ nào đó, thì ngài phóng quang về quốc độ đó, rồi ngài nương vào hào quang của ngài thấy được cái quốc độ đó. Còn cái Phật A Di Đà là cái thường quang của ngài lúc nào cũng phóng thập phương thế giới cho đó. Tại đó chúng sanh nương vào cái quang thần của Phật á, nương vào cái hào quang của Phật á, thì có thể là muốn thấy cõi Phật nào là thấy liền. Chứ thứ hai nữa, nó có một cái nữa, có cái thù thắng hơn quốc độ khác là vô lượng thọ. Là do vô lượng thọ nên đời sống rất dài lâu, mà nhờ dài lâu như vậy đó thì có thể là một đời có thể là học được viên mãn và hành viên mãn được Bồ Tát hạnh. Còn thường thường mà ở mấy cõi khác đó, nhiều khi mất là lấy thân khác, thọ thân gì đó, mà mỗi lần được thân thọ thân thì được mấy cái khổ là cái khổ sanh, cái khổ già, cái khổ tử. Rồi bắt đầu là từ sanh ra là muốn tới trình độ mà đủ kiến thức để học mất một thời gian, tức là cái thời gian nó gián đoạn, nó tôi học liên tục. Còn cõi này nhờ thầy Phật biết như vậy, Phật biết những cái nguy hiểm mà trong cái sự thọ sanh như vậy đó, nên mà khi thọ sanh ra là còn quên rồi, như Bồ Tát trong thai ra là nhiều khi quên rồi, thành thật ra thành thật mày phát nguyện là khi mà sanh ra cõi đó thì thọ, nghĩa là thọ mạng vô lượng. Chỉ trừ người đó vì bản nguyện là đó, muốn sanh về cõi khác đó, thì cái chuyện đó là việc bản nguyện dùng nguyện lực phát sanh thôi. Còn bình thường, nếu mà bình thường để tự nhiên thì thọ mạng vô lượng, mà nhờ hai cái nhờ quang minh của Phật vô lượng, nên có thể trong một tắc có thể là thấy được thập phương của Phật, thấy được các hạnh của thập phương của Phật, thấy được những cái giảng kinh giảng pháp tu hành của các chư Phật, các Bồ Tát gọi là cõi khác mặt trước tu hành. Cái thứ hai á, vì thọ mạng vô lượng nên trong một đời có thể dễ dàng tích tập tư lương và đầy đủ, càng ngày càng tăng trưởng. Thành nó nói rồi là cái độc diệu đặc biệt của cõi đó, là cái thứ hai vậy. Cái thứ ba nó gọi là độc diệu, là hơn hẳn những cái mình cõi đó có, và siêu là hơn hẳn những cõi khác, là xưng danh lợi ích tộc xuất năng tư. Thì tự nhiên mấy cái bài nguyện kỳ trước đó, tức là người nào nghe danh hiệu của ngài chẳng tham sân si diệt Bồ Tát hạnh viên thành các nhẫn thành tựu vân vân, đạt được cái chánh định tụ, tức là chắc chắn thành Phật vân vân gì đó, phải không? Mà những cái quốc độ khác không có. Chẳng hạn như niệm 18 á, nếu mà nghe được cái danh đó mà phát tâm tín nhạo ưa và phát nguyện đó, niệm cái tâm đó thì sẽ được giảng sanh. Vân vân. Thành ra cái đó là tùy theo cái nguyện nha. Có người nguyện lấy danh hiệu làm nguyện, có người nguyện lấy hình tướng làm nguyện, có người nguyện dùng quang minh làm nguyện, thì tùy theo một cái nguyện. Thì Đức Phật A Di Đà này để độ sanh cho thiệt nhiều, thì ngài có nhiều cái nguyện lắm. Nhưng mà trong cái nguyện đó là cái nguyện nghe danh của ngài là tôi thấy là trong như trong kinh điển, trong mấy cái lời nguyện đó là nhiều nhất. Ngoài ra cái hào quang của ngài chiếu tới cũng có, cái mùi hương cũng có nhiều, cái phương tiện nó thù thắng. Nhưng mà trong này là cái lời nguyện mà nghe danh đó rất là đặc biệt, tại vì nghe danh hiệu thôi mà bao nhiêu công đức tụ đó, mà nhiều khi lên được coi như Bồ Tát mà nghe danh hiệu đó điều chứng mà bất thối, cái điều đó khó lắm, phải không? Thành ra nói là nó nói là xưng danh mà lợi ích không thể nghĩ đường được. Cái điều kiện thứ tư mà khiến cõi đó đặc biệt đó là cái cõi này là khiến cho ngũ thừa cùng nhập vào báo độ. Thường thường á là người ta thông nghiệp người ta bất sanh, thành ra cái cõi báo độ là cái cõi mà trang nghiêm công đức á, thường thường á là chúng sanh mà nghiệp nhiều thì sanh lên không có được. Cái báo độ là cái lên để hưởng thôi, hưởng phước báo thôi. Thường thường nếu mà cõi mình cái cõi của mình á, mà người nào mà muốn lên báo độ chư Phật được đó, thì ít nhất là cũng phải lên sơ địa mới là vô báo độ được. Không, kinh điển nó nói thật sự ra là các vị Phật, cái Tỳ Lô Ngài Tri Tổ Đà Na đó, tức là pháp thân Phật á, hay đang thuyết pháp cho các Bồ Tát từ sơ địa đó lên, mà nằm trong cái quá độ của Ngài, tức là trong cái hòa tạng thế giới của Ngài. Còn cái mình ứng trong cái cõi này là ứng thân này, Phật thuyết nè, chỉ thuyết những giáo lý bình thường thôi. Chỉ đặc biệt ở bên cõi Cực Lạc đó là năm thừa đều sanh vô báo độ hết, tức là cõi một có phước báo tự nhiên của sức báo, cũng giống như là phước báo của Bồ Tát vậy đó, cái cõi đó. Thành ra hồi xưa nói là sơ địa Bồ Tát á, trong cái sơ địa Bồ Tát đó mình mới đủ sức đủ lực để hưởng, nghĩa là mới có công đức đủ để mà vô được báo độ. Còn ở cõi đó đó, cái gì là ví dụ như là nhân, cái gì sanh về thì cũng sanh về cõi đó, mà cái cõi đó là cõi công đức của Bồ Tát Bát Địa, của công đức mà khiến cho cái tâm người đó trở như Bồ Tát Bát Địa vậy đó. Thành ra cái những cái người chúng sanh giàu nhân giàu thiên giàu gì đều sanh về cõi đó. Có một cái là sanh về cõi đó vì cái tâm bồ đề nó yếu, mà tâm bồ đề thì nó có hai cái phương diện, ở phương diện là mong cầu gần gũi chư Phật, hay là một cái mong cầu độ thoát chúng sanh. Vì cái tâm địa, cái tâm bồ đề nó yếu nên cái lòng mình tha thiết muốn gần Phật nó yếu, do đó nên sanh ra cõi đó, nó mới sanh ra cái cõi là Thánh Tạm Đồng Cư độ, Phương Tiện Hữu Dư độ, Thật Báo Tăng Nghiêm độ. Lên Thật Báo Tăng Nghiêm độ là Phật liền. Rồi ví dụ như chẳng hạn như Phạm Thánh Đồng Cư độ thì gặp được Bồ Tát thôi, Phương Tiện Hữu Dư độ thì gặp được những Bồ Tát, thì cũng chưa gặp Phật. Vì vấn đề là bồ đề tâm sai khác thôi, chứ không phải là vấn đề mà không đủ khả năng gặp Phật. Khi mà bồ đề tâm của mình mà nó mãnh liệt lên, tâm muốn thân cận Phật, tự nhiên giống như là cũng trong cõi đó thôi rồi mình gặp Phật, gặp ngay cái Phật ứng thân thuyết pháp. Thành ra nói là cái cõi đó là cái cõi ngũ thừa nhập được báo độ. Còn trong cái tấn cõi những Phật khác đó thì thường thường á là thiên thừa, nhân thừa và thanh nhân thừa là không bao giờ lên báo độ được hết nữa. Thành ra cái báo độ này có nghĩa là cái cõi hay mà cái phước báo của chư vị Bồ Tát, chư Phật tạo thành. Cái công đức á, anh muốn em ví dụ như mình mới muốn vô báo độ được á, thì phải công đức cỡ sơ địa mới vô được báo độ được á. Tại vì cái đó trong kinh điển Phật nói đó, Phật hiện một cái thân, nó gọi là báo thân. Cái báo thân này đó là thân tha hội dụng thân cho các vị Bồ Tát từ sơ địa đó lên. Cái cõi đó là cõi công đức, mà thành ra cái chúng sanh mà không đủ công đức, không đủ phước đức á, lên không được. Chỉ có Bồ Tát từ sơ địa đó lên, cái công đức đầy đủ thì mới lên cõi đó được. Còn cái chúng sanh mình á là sanh được cõi Cực Lạc thì cái phước đức ở cõi Cực Lạc đó, cái y báo, cái chánh báo của Cực Lạc đó là cái chánh báo đó nó giống như là cái công đức phước báo của chị Bồ Tát Bát Địa đó. Kinh điển này kể trước á, người nào mà tại vì những cái cảnh, những cái phương tiện, những âm nhạc, những cái phương tiện trong đó, nó liệu có năng lực làm cho cái tâm Bồ Tát nó thanh tịnh, trở thành cái tâm của vị Bất Khởi Chuyển. Mà khi mà lên tỏ là cái tâm mình bất khởi chuyển, là cái tâm đó là tâm của vị Bồ Tát Bát Địa chứ không phải của sơ địa. Tức là bây giờ thiên nhân thừa không biểu mà sanh lên tỏ là hưởng được cái cảnh đó liền. Nên nó nói là giàu nhân trong ngũ thừa sanh về đều hưởng được cái báo độ là gì đó. Chứ không có nghĩa là báo độ là gặp Phật. Tại vì cái tâm họ chưa có khao khát được gặp Phật thì sau này có thể là chậm gặp Phật thôi. Mà thành những cái vấn đề gặp Phật chậm, gặp Phật mau đó, mà đổi lên thai mới chia làm bốn độ đó. Bốn độ tức là Phật Thánh Đồng Cư độ, Phương Tiện Hữu Dư độ, Thật Báo Tăng Nghiêm độ và Thượng Tịch Quang Tịnh độ. Thì chỉ có Thượng Tịch Quang Tịnh độ là pháp thân ở, rồi Thật Báo Tăng Nghiêm độ là cái cõi của những người lên gặp Phật, gặp được Phật thuyết pháp. Còn Phương Tiện Hữu Dư độ là thánh phàm được độ, là những cái cõi mà chỉ gặp những cái Bồ Tát ở cõi đó thôi, thuyết pháp thôi. Cái này không có nghĩa rằng là, ở đây mình nói lại, không có nghĩa rằng là Thật Báo Tăng Nghiêm độ là báo độ, mà tất cả là từ Thánh Phàm Đồng Cư độ lên đều là báo độ hết. Vì các cảnh ở đó là cảnh của báo độ, là phước báo của báo độ. Chỉ có gì cái tâm của chúng sanh á, cái pháp mười tâm nó yếu, nên cái tâm mà muốn gần gũi thân cận Phật nó yếu. Vì nó yếu nên cái khi nào cái tâm đó mà cái đồng khao khát nó tha thiết tới mức độ nào đó, thì tự nhiên mình sẽ gặp Phật thuyết pháp. Mà khi mà gặp Phật thuyết pháp đó, thì nó là tương ưng với cái cảnh Thật Báo Tăng Nghiêm. Hiểu ý không? Thành tâm này nó nói đó là ngũ thừa cùng nhập báo độ là lý do đó, chứ không phải là giống như cái cõi mình là báo độ có nghĩa là cái cõi của Bồ Tát, cái Bồ Tát mà gặp Phật thuyết pháp của từ sơ địa tới lên. Báo độ đây là báo độ này có nghĩa rằng là cái phước báo là phước báo tương, cái phước báo đó là cái phước báo của báo độ, tức là phước báo trong lúc nãy mình nói đó là phước báo mà nó thù thắng đến nỗi là cái người nào mà sanh lên nằm trong phước báo đó là cái tâm họ tương ứng với cái tâm của Bồ Tát A Bà Đạt Trí đó. Ok, giờ tới cái phần thứ tư. Những hạng nhĩ thừa căn khuyết nữ nhân nhanh chóng chuyển thành nhất thừa. Để cái cõi đó là cái cõi mà để mà nó tạo thành tâm Bồ Tát mà. Cái tội đó là những cái duyên, cái hạng sắp pháp do nhân duyên sanh á, thì những nhân duyên ở cõi đó là khiến cho ở đó luôn luôn ta nghe Phật thuyết pháp chứ không nghe thanh văn thuyết pháp. Thấy mười, nhìn ra mười phương thấy mười phương chư Phật đều diễn Bồ Tát hạnh đó, rồi riết của mình cũng ảnh hưởng. Thành ra cõi đó nó là cõi thành Phật chứ không phải là cõi để mà thành nhị thừa. Hay là thành ra những cái hạnh sanh như chư thiên. Thành ra cái đó là tại cõi đó đó. Những hạng mà nhị thừa hay là căn khuyết nữ nhân nhanh chóng chuyển thành nhất thừa hết, cõi đó thì đương nhiên là những hạng căn khuyết cũng không có nè, nữ nhân cũng không có nè, phải không? Cõi đó mình học rồi, ngày nào sanh ở cõi đó là chỉ có một cái tướng thôi, là 32 tướng đại, 32 tướng đại trượng phu, 80 tướng hảo tùy hình, thân là na la duyên, thân là thân năm tử á, mình nói là thân năm tử á. Và những người nào ở tỉnh á, nó gọi là Bồ Tát A Bệ Bạc Trí. Thành ra là cái cõi đó là cái cõi chỉ có chúng sanh nó bình đẳng về thân tướng và bình đẳng về bình đẳng trong cái tâm của lợi trí. Thành ra nên gọi là cõi đó là cái cõi để thành Phật. Thành ra chúng sanh nào sanh lên cõi đó đó thì những cái duyên nó tác liền. Sanh cái đó là những cái duyên của trong cái y báo của Đức Phật nó tác vô. Là cái tâm á thì rõ thành cái tâm của Bồ Tát hay là lợi trí. Mà cái thân á ha là thân của thân tướng hảo tùy hình, tướng 32 tướng 80 giờ đẹp giống như là thân của Như Lai vậy đó. Thành ra cái cõi đó là cái cõi mình nó biến chuyển cả thân tâm để mà đi vào chiều hướng thành Phật. Thành ra chứ nói là bất cứ chúng sanh nào sanh tỉnh á thì lập tức hay là nhanh chóng á chuyển thành thân nhất thừa. Nhất thừa tức là Phật thừa đó. Là cái là độc diệu thù thắng, đặc biệt ở cõi đó là như vậy thôi, cái cõi khác thường thường nó cũng có. Tôi coi cái kinh điển cổ khác là đều có hết trơn á. Thì có nhân, có thiên, hay có nhiều quốc độ của chư Phật không có địa ngục nào quỷ súc sanh có, cũng có nhiều quốc độ cũng có là không có địa ngục quỷ súc sanh lắm, nhưng mà thường thường là có nhân, có thiên, có a la hán đại khái gì đó. Nhưng mà đắc bộ này là chúng sanh mà sanh tỉnh nó là a la hán là do cái nhân duyên chung quanh là bắt đầu nó tác vô, cái là bắt đầu là cái tâm nó biến thành ra cái tâm của Bồ Tát, hay nó là nhanh chóng chuyển thành Bồ Tát, tức là thành ra nó khổ cực lạc là cái khổ đã thành Phật là gì đó, nó không có thành cái gì khác ngoài cái thành Phật thôi. Nhưng mà bây giờ ca láng mà cuối cùng mà hồi tâm mà sanh được cõi đó thì a láng cũng phải thành Phật thôi, chứ không cách nào mà lên tỉnh mà trụ nhập niết bàn nữa hết trơn á. Rồi cái thứ nhân ngày thứ năm, hay mặc dầu cái cõi có những cái thù thắng như vậy hay, nhưng mà cái nhân để mà để dẫn sanh cõi đó ha, thì rất là dễ ha, dễ tu dễ đắc. Chẳng hạn như bây giờ cái nhân mà dẫn sanh lên cái cõi trời đâu sức nó khó lắm, nhân mà dẫn sanh cõi đâu sức nó phải đắc thiền định. Đắc thiền định và phải thọ trì bát giới, hoặc trì bát giới cho nó mạnh thì mới sanh được lên cái cõi đâu xuất. Còn nhân á, mà sanh lên cái cõi Phật Dược Sư với hay là cõi Phật A Xuất Bệ, cõi Phật Bất Động á, là cái nhân nó phải đắc thiền định. Thành ra những cái nhân mà nó sanh các cõi nó điều kiện rất khó khăn, tại vì bây giờ mình nghĩ rồi như cõi người mình bây giờ nè, hay là cõi ngũ trược ác thế mà đắc thiền định nó khó lắm. Giữ giới nó cũng khó nữa, tại đó thực sự giữ một cái giới viên mãn nó khó vô cùng. Mình giữ tùm lum á, mà có phạm thì hành sơ sám hối tới sám hối hoài á, thì mình giữ viên mãn một giới thôi nó khó lắm chứ không phải dễ. Trong các giới á, tầm tử ra những cái nhân mà nó sanh về các tịnh độ của mười phương nó khó vô cùng. Chỉ có cái nhân á, tại vì cái nhân mà sanh về nội phương á, nhân đa số là nhân tự lực cộng vô cái nguyện lực của chư Phật. Nhưng mà nguyện được chư Phật cái hạn như bắt mình phải nhập, phải là giữ giới mới cho sanh được. Hay là có những Phật nói là người phải đắc thiền định, tâm thanh tịnh mới được sanh vào cõi nước ta. Thí dụ gì đó, thành ra nó khó là mình muốn hợp với cái nguyện đó, đó thì mình phải tu dữ lắm. Thật cũng tự lực dữ lắm. Trong khi cái nhân mà nó sanh về cái cực lạc thế giới đó, là do ngài pháp tạng, ngài quán sát, ngài tìm cái nhân làm thiệt dễ, để tạo nhân duyên, để mà ngài rước về. Thật cái nhân đó tương đối là dễ nhất. Tức là chỉ cần là tính và nguyện, rồi tha thiết mà cầu xin về cõi đó, thì ngài dùng công đức của ngài, ngài che chở, ngài hộ niệm cho mình, để cho khi lâm chung á, tất cả những cái ác nghiệp nó không có sẵn sanh ra được, hay cái lòng tin mình á, nó càng kiên cố, nó không có thúc lùi để cứu cuối cùng mình được. Rồi ngài dùng cái công đức của ngài cũng như là cái máy bay vậy đó, mình không, mình bằng sức của mình bay không nổi, nhưng mà ngày công đức ngày như cái thuyền, như cái bay, mình nương vào cái sức thuyền hay nó mới bay, rồi mình đi tới nơi tới chốn nó cách dễ dàng, không có mệt. Thật đó, tránh tránh nhân giảng sinh ở đó đó, là nó trong tổ nói là đúng đó, tự lực, cái người nào mà tự lực, người nào mà còn mang một chút xíu mà tự lực mà nói sanh được lạc, được lạc á thì bảo đã sanh có được. Tại đó như ngày một liên đó mà bay không thông, bay hoài bay cũng tới mà. Cái nó thành công, thành thông mà đệ tử có ngày đệ tử A La Hán á của ngài Thích Ca Mâu Ni thì không ai bằng một kiền liên. Nha, mà một thằng liên là nó bay, nghĩa là bay hoài hoài không tới nổi. Thành ra đó là bằng, nghĩa là bằng một cái bất cứ nỗ lực nào mà cái nỗ lực mình gọi là cực lớn như là thằng liên thôi. Cái thần biến là cái lớn lắm á mà đi cũng không tới. Thành ra nói rằng là cái khởi gì mà ngày thất tạng, ngày quán sát đó thì ngày muốn quán sát thành ra muốn dễ đi nhất á. Ha, là ngài mới quan sát làm sao để mà dùng cái tha lực tuyệt đối để cho đi. Thành ra tu pháp môn bình độ này rõ ràng đúng nghĩa là tha lực thôi. Nó không đồng cái tự lực nữa. Thành ra nhiều khi mình giảng, nhiều khi mình đâm ra nó hơi ngược nhân quả. Mình giảng nó chứ không cần cái giới đi cũng được, làm ác đi cũng được, cái gì đi cũng được hết trơn á. Hơi ngược nhân quả, nhưng mà thật sự lý luận ra thì không có ngược. Lý luận ra không ngược là lý do tại sao? Là nhân quả đó là Đức Phật phải làm cho mất. Đức Phật tác duyên khiến cho nhân đó nó chậm lại thôi, nó không phát triển liền. Thay vì mình vừa chết đây đó, thì cái nhân mình nó có nhiều ác nghiệp, có thể là nó mạnh quá, nó nổi lên khiến mình bị đọa lạc liền. Thì ngày tác cái duyên khiến cho những cái cụm tử của thiện nghiệp mình nó lại được, nó được như mình còn một loại phân bón hay một loại nước nào đó, mình chế vô sẽ cái hạt giống đó, cái hạt giống thiện nó dễ nảy hơn, hay nó nảy mầm trước để đi trước thì thôi. Còn mấy cái hàng trong ác thì nó vẫn còn nằm ở đó chứ nó không mất. Nó còn đã nghiệp giảng sanh á, chứ không phải là mất nghiệp giảng sanh mà mang nghiệp giảng sanh, tức là vẫn còn nghiệp. Rồi lên trển học thì Bồ Tát đạo, rồi làm phước điền, rồi cúng dường chư Phật, rồi chính ra những cái phước điền, những cúng dường chư Phật, rồi gặp mấy kia, rồi làm tất cả Bồ Tát hạnh, rồi phát Bồ Đề Tâm, rồi từ từ cái ác nghiệp nó từ từ nó yếu thế dần. Đó, rồi sau này mà nếu mình trả quả nó thì trả quả trong cái tâm không oán hận, mà do công đức nó bao che, nó đỡ đần cho mình, thành ra nó rất là nhẹ nhàng. Thành ra đứng đúng ra mà đi về cực lạc, mặc dầu tha lực hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là không có gọi là vượt qua nhân quả mà vẫn theo nhân quả. Chỉ có cái nhân quả này là mình, ví dụ như mình có nghiệp thì mình vẫn mang đó, nhưng mà mình chưa gặp được cái người đòi, người ta chưa đòi thôi. Rồi con đĩa nói là sở dĩ tại sao mà không gặp người đòi, vì cái người đòi họ đâu có đi đâu, họ ở cõi này. Còn mình á thì mình tin là mình về cõi Phật rồi. Mà như có Phật thì nó giờ làm sao nó đâu có lực nó lên có Phật mà nó đòi mình. Thì nó ngồi nó chờ. Rồi anh tu đã thời gian cái Bồ Đề Tâm đầy đủ rồi đó. Thì lúc đó nhìn thấy ba má chúng sanh mà ở cõi này mới phát nguyện về cõi này mới gặp ảnh à. Qua nhà phải là lúc đó anh đòi đó. Còn thí dụ như quan gia cũng sinh về cõi cực lạc. Thí dụ quan gia của mình á, mình sinh về cõi lạc mình sanh rồi, cái quan gia mình nó cũng sinh về cõi lạc nó được sanh về. Thì qua cõi cực lạc đó bắt đầu là nghe chư Phật chư Tát chứng Bồ Tát hạnh, cái tâm họ xả. Cho nó xả thành ra cái món nợ mình với họ của hết à. Thành ra cái nghiệp nó thực sự nhân quả nó có mất. Nhưng mà vì có tại sao là cái người mình mang nợ sợ ở khỏi này cái cọc mình